các bạn đang nghe kênh radio Dạy Con Bằng Kỷ Luật Mềm cùng Aki Nguyễn. Xin gửi yêu thương và bình an đến tất cả các bạn.
Xin chào các bạn, mình là Aki Nguyễn, tác giả của bộ sách Kỷ Luật Mềm dành cho các cha mẹ có con trong độ tuổi 0 đến 10. Đây là nơi mình chia sẻ những câu chuyện nhỏ xinh mình góp nhặt được trong cuộc sống hàng ngày trên hành trình làm mẹ. Câu chuyện hôm nay mình đem đến với mọi người là một chủ đề mà rất nhiều các cha mẹ chúng ta thường gặp phải trong cuộc sống hàng ngày, đó là lỡ nổi giận mắng con thì sẽ làm gì? Thực ra mấy hôm gần đây mình dạy bon môn toán, mình thấy mình rất là dễ nổi cáu với con. Nên sáng nay ngồi suy ngẫm lại, mình thấy mình cần phải xem lại lý do vì sao mình lại dễ tức giận với con như vậy. Và mình nhận ra có 3 điều khiến cho mình cảm thấy dễ nổi giận với con. Có lẽ thứ nhất đó là gì? Đó là khi mà mình dạy con ấy, mình không muốn con mắc lại những cái lỗi sai mà con vừa mới mắc phải trước đó. Điều thứ hai, mình muốn con phải làm bài nhanh hơn vì mình cho rằng bài đó là bài tính toán rất dễ. Và điều thứ ba, quan trọng hơn, đó là mình tức giận bởi vì mình biết rằng mình có thể kiểm soát được con. Có nghĩa là mình là người lớn và mình có quyền uy để mình có thể áp đặt được con. Mình kiểm soát được con bởi vì mình biết rằng dù mình có tức giận thì con cũng không thể rời bỏ mình và không ghét mình. Nên mình đã cho phép bản thân mình dễ dàng tức giận với con hơn. Thế nhưng nếu như điều này cứ lặp đi lặp lại thì chắc chắn sẽ đến lúc con cảm thấy sợ hãi mình, hoặc càng lớn lên con sẽ càng xa cách và ghét bỏ mình. Thế nên mình nghĩ rằng việc nổi cáu như thế này sẽ không thể giải quyết được vấn đề. Hơn nữa còn khiến bản thân mình cảm thấy phiền muộn hơn và mệt mỏi hơn rất nhiều. Vì vậy mình phải bình tâm ngồi lại để suy nghĩ rằng mình cần phải học cách để mình thay đổi. Và mỗi khi cáu với con thì cái điều đầu tiên đó là mình phải đặt mình vào vị trí của con để suy nghĩ cho cảm xúc của con, thay vì chỉ áp đặt lên suy nghĩ của bản thân mình. Đó là khi mà mình dạy con môn toán thì mình lại cần phải hiểu rằng mình đã trải qua mấy chục năm để học môn toán, cho nên những phép tính nhẩm đối với mình rất đơn giản. Nhưng với con mới chập chững làm quen với phép nhân có 2 chữ số thì không thể nào mà con tính nhanh ngay được. Nên mình cần phải bỏ bớt cái suy nghĩ mặc định của mình rằng là để chấp nhận được với cái hiện thực, cái năng lực hiện tại của con, đấy là con đang chập chững, con tập tính, nên con sẽ phải đi rất từ từ. Và thứ hai nữa, đó là có thể phép tính trước con đã làm được rồi, nhưng đến phép tính sau, con chưa chắc con đã nhớ và con đã rút ra được cái bài học để phép tính sau con cũng biết cách để con tính. Hơn thế nữa, bạn Bon nhà mình không thích môn toán, thế nên học môn mình không thích cũng là một sự cố gắng rất lớn với con rồi. Và phải luôn luôn học cách đặt vào tình huống của con khi đó. Đấy là điều đầu tiên mình đã rút ra được. Và hôm qua thì mình đã làm được điều đó. Thứ hai, đó là khi nóng giận, tránh dùng những từ công kích con. Có một lần mình mắng Bon là sao con dốt thế. Câu nói ấy đã khiến Bon ấm ức và òa khóc. Mình đã phải xin lỗi con rất nhiều vì đã nói với con từ đó. Kỷ niệm ấy là bài học khiến mình nhớ mãi và nhắc nhở bản thân về cách mình đã ứng xử với con. Mình dùng từ đó có lẽ bởi vì mình chưa thực sự trân trọng con ở thời điểm đó. Và vì sao mình có thể dũng cảm chia sẻ điều này với các cha mẹ? Bởi vì mình muốn mọi người hiểu rằng không ai làm cha mẹ hoàn hảo. Chúng ta sẽ luôn mắc sai lầm trên hành trình nuôi dạy con. Có thể chúng ta đã biết được lý thuyết, nhưng đến khi thực hành, chúng ta cũng vẫn sẽ có những lúc chúng ta mắc lỗi. Thế nhưng hãy nhớ rằng học cách đối diện với lỗi sai, đối diện với những cơn giận của mình để từ đó rút ra bài học. Điều đó quan trọng hơn rất nhiều so với việc chúng ta né tránh những sai lầm của mình. Mình nghĩ rằng mình giỏi ở chỗ mình dám đối diện một cách rất chân thành và thẳng thắn với những vấn đề thay vì mình né tránh nó. Và mình sẽ rút được kinh nghiệm sâu sắc sau mỗi lần mình mắc lỗi sai. Thế nên mình hy vọng rằng các cha mẹ khi nghe điều mình chia sẻ cũng có thể rút ra được lỗi sai từ chính những sai lầm của mình. Điều thứ ba, đó là hãy học cách im lặng và đi ra khỏi chỗ đó nếu như chúng ta đang rất là cáu giận với con. Đây là một cách rất hiệu quả, đó là mình im lặng và đi ra chỗ khác để bản thân mình lắng xuống những lúc mà mình cảm thấy bất lực và mình không thể nói được chuyện được với con tiếp nữa. Và lúc đấy mình nói với con rằng bây giờ mẹ đang rất là tức giận và mẹ mất bình tĩnh, cho nên mẹ cần tĩnh tâm một chút, mẹ muốn được ở một mình một chút. Hoặc thậm chí có những lúc mình giải bài cho con nhưng con không hiểu, thì mình buộc lòng là mình phải im lặng và mình đi ra khỏi phòng học và để cho con một mình và con tự làm. Và đấy cũng chính là cái cách mà mình rất là hiệu quả mỗi khi mà chúng ta dễ nổi cáu nhé. Hãy im lặng và đi ra khỏi chỗ đó. Và có một điều nữa, đấy là gì ạ? Hãy học cách chờ đợi sự tiến bộ của con và buông bỏ sự kỳ vọng. Đây là một bài học mình đã chia sẻ ở trong cuốn Kỹ năng tự học cho trẻ tiểu học. Và cứ mỗi lần mình tức giận thì mình lại mở câu chuyện này ở trong sách ra để mình đọc. Mình xin chia sẻ với mọi người về câu chuyện đấy nhé. Chuyện kể rằng khi Đức Phật đi từ làng này đến làng khác, trên đường đi vào một ngày hè nóng bức, Ngài thấy khát. Ngài đã cao tuổi nên bảo đồ đệ: Ananda, ta xin lỗi nhưng con sẽ phải quay lại. Chúng ta đã đi qua một con suối nhỏ khoảng 2-3 dặm. Giờ ta thấy khát, con hãy quay lại đó mang nước về nhé. Ananda quay trở lại, anh ta biết chính xác vị trí con suối mà họ chỉ mới vừa đi qua. Và khi họ đi qua, con suối vẫn trong xanh với dòng nước mát lành. Nhưng khi Ananda trở lại để lấy nước, hai chiếc xe bò đã đi qua và cả dòng nước suối bị vẩn đục. Toàn bộ lớp bùn bên dưới nổi lên mặt nước, những chiếc lá héo úa cũng nổi lên trên. Cho rằng mình không thể lấy nước này cho Đức Phật uống, Ananda quay trở về. Khi Ananda quay trở lại, chàng xin Đức Phật cho mình đi thêm 4 dặm đường nữa, vì chàng biết có một dòng sông lớn và chàng sẽ lấy nước ở đó. Nhưng Đức Phật đáp: Không, ta muốn uống nước từ con suối kia. Con không cần lãng phí thời gian, đúng ra con nên mang nước từ đó về. Nhưng nước ở đó bẩn và vẩn đục, lá thối nổi lênh bềnh, làm sao con có thể mang nước đó về cho thầy được? Đức Phật đáp: Con hãy đi và mang về đây cho ta. Ananda liền quay trở lại. Nhưng thật không ngờ, vào lúc này, những chiếc lá đã trôi xa. Dòng nước không ngừng chảy mang theo tất cả. Bùn đã lắng xuống, nước chỉ hơi đục một chút thôi. Lúc này, Ananda đã hiểu thông điệp của thầy. Nếu Ananda chỉ cần chờ đợi, mặt nước sẽ sớm trong vắt trở lại. Chẳng bao lâu, anh ta đã lấy được nước về cho Đức Phật. Ananda đã kể với Đức Phật: Con đã chưa kể với thầy chuyện này. Ngay khi vừa quay trở lại con suối lần đầu, con nhìn thấy hai chiếc xe bò băng qua trước mặt, khiến cho toàn bộ nước suối bị vẩn đục. Con đã nhảy xuống suối để cố giữ cho nước sạch, nhưng con càng cố thì nước càng đục. Con càng bước chân vào bùn thì bùn càng nổi lên. Con thật là ngu ngốc. Đó không phải là cách giúp dòng nước trở lại trạng thái vốn có của nó. Đúng ra con chỉ cần ngồi chờ đợi, chỉ đơn giản chờ đợi thôi. Và đó là câu chuyện mình đã đọc được trong cuốn Trò chuyện với vĩ nhân của Osho. Mọi việc luôn xảy ra theo cách của chúng. Có những thứ bên ngoài chúng ta, nếu ta cứ điên cuồng muốn thay đổi thì kết quả đưa đến điều ngược lại. Thông điệp mà Đức Phật muốn truyền đạt cho Ananda còn ẩn chứa nhiều điều sâu sắc hơn. Nhưng câu chuyện luôn gợi cho mình đến hình ảnh tức giận, thậm chí là quát mắng khi con không làm theo những điều mà mình muốn. Ananda điên cuồng muốn giữ cho nước sạch. Mình cũng giống như vậy, khi tức giận, bắt con phải tuân theo những quy định ngay ở thời điểm đó. Hoặc khi con không làm được những điều như mình muốn, thì mình tức giận và tỏ ra cáu giận với con. Nhưng khi mà càng nghiêm khắc, càng tức giận, thì con sẽ càng lo sợ và thậm chí chống đối và bướng bỉnh hơn. Vì thế, mỗi lần tức giận, câu chuyện này luôn luôn khiến mình tỉnh thức. Tức giận, chúng ta nên im lặng. Khi con không làm theo những quy định, những điều ta mong muốn, hãy thử học cách im lặng và chờ đợi. Khi đã bình tĩnh hơn, chúng ta sẽ suy nghĩ sáng suốt hơn. Cuộc sống luôn vận hành theo quy luật của tự nhiên, nên hãy chấp nhận quy luật ấy sẽ giúp chúng ta nuôi con nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất nhiều. Hành trình làm cha mẹ, chúng ta hãy thực hành thói quen im lặng và không làm gì cả. Ngược lại, khi con giận dữ, bạn cũng thử im lặng, lắng nghe để làm gương cho con về cách điều chỉnh hành vi khi giận dữ và buông bỏ bớt đi sự kỳ vọng, kiên nhẫn để chờ đợi sự tiến bộ và thay đổi từ con. Đó là những điều mình muốn chia sẻ với các bố mẹ trong podcast này. Hy vọng những chia sẻ hôm nay sẽ giúp các bố mẹ bình tĩnh hơn, tự tin hơn. Hãy đọc bộ sách Kỷ luật mềm để có thêm những hướng dẫn rất cụ thể và chi tiết trên hành trình nuôi dạy con nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn an nhiên và hạnh phúc trên hành trình nuôi dạy con.